Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đưa dự án công trình giải quyết ùn tắc giao thông tại khu công nghiệp Vân Trung, khu công nghiệp Quang Châu vào danh mục luồng xanh ưu tiên đặc biệt. Bắc Ninh đón khoảng 265.000 lượt khách dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. 104 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ.
Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều mùng 3 tháng 9, dưới sự chủ tọa của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề xem xét thông qua một số nội dung quan trọng. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hương Sang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề được tổ chức nhằm kịp thời xem xét quyết định một số nội dung quan trọng cấp thiết, đảm bảo bộ máy chính quyền hai cấp vận hành thông suốt, hiệu lực hiệu quả. Với phương châm chủ động, linh hoạt, đồng hành để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận Nghị quyết 04, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực đầu tư công, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thảo luận và xem xét quy định phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, được ủy quyền cho công chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện trong công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Các nội dung trên là điều kiện quan trọng để bộ máy chính quyền hai cấp tiếp tục vận hành thông suốt, nâng cao hiệu lực hiệu quả, từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của tỉnh trong thời gian tới. Kỳ họp đã nghe tờ trình của các sở Tài chính và Kế hoạch, Tư pháp, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và thống nhất biểu quyết thông qua 5 nghị quyết. Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2025, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết điều chỉnh chủ đầu tư và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 sau khi sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ đầu tư và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 sau khi sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện trong công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Tất cả các công việc dự án triển khai để giải quyết ùn tắc giao thông tại khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu phải dựa vào danh mục dự án luồng xanh ưu tiên đặc biệt. Đây là chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện công tác chống ùn tắc giao thông tại khu công nghiệp Vân Trung và khu công nghiệp Quang Châu vào sáng 3 tháng 9. Cùng đi có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông tại hai khu công nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra thường xuyên vào khung giờ cao điểm trên tuyến đường gom hai bên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, nhất là khu vực trước cổng công ty Phu Cang thuộc phường Nánh và trên tuyến đường tỉnh 398, khu công nghiệp Quang Châu và khu vực cổng số 2, khu công nghiệp Vân Trung. Nguyên nhân chủ yếu là do vào khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao đột biến, ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế, tình trạng bày bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường chưa được giải quyết triệt để. Việc kết nối giữa hai khu công nghiệp chủ yếu thông qua tuyến đường gom dọc hai bên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang nên vào giờ cao điểm, áp lực giao thông trở nên quá tải. Trực tiếp kiểm tra tình hình thực tế giao thông tại hai khu công nghiệp Vân Trung và Quang Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc giải quyết chống ùn tắc giao thông tại hai khu công nghiệp trên là công việc cấp bách, đề nghị phải giải quyết ngay các tồn tại trước mắt khi chưa triển khai được các giải pháp căn cơ lâu dài. Lực lượng công an và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tăng cường thường trực tại các nút giao, hầm chui, nhất là trong giờ cao điểm để phân luồng, phân tuyến, điều tiết giao thông. Thực hiện ngay việc lắp đặt hệ thống camera phạt nguội hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2025. Trong đó, việc tổ chức và điều tiết giao thông là rất quan trọng, phải triển khai đầu tiên.
Trước mắt đầu tiên là việc tổ chức giao thông. Việc tổ chức giao thông chưa liên quan gì đến việc đầu tư liên quan đến hạ tầng nhé. Nhưng đề nghị là việc này thì giao cho sở xây dựng chủ trì phối hợp với công an tỉnh và phường Nánh cùng với các cái bộ phận. Sau đó là chúng ta khảo sát kỹ bàn về cách thức tổ chức giao thông, xem là việc là điều tiết nút nào phải đóng, nút nào phải mở, phân luồng như thế nào để cho nó hiệu quả. Chứ còn nếu mà không phân luồng có hiệu quả thì kể cả không phải 10 chiến sĩ công an, 100 chiến sĩ công an đây cũng rồi là anh em lực lượng đây cũng không giải quyết được. Sở xây dựng cùng với phối hợp với các đơn vị từ nay đến ngày 30 tháng 9 là phải hoàn thành ra cái phương án làm sao mà căn cơ nhất về mặt tổ chức giao thông. Nếu mà tổ chức giao thông mà liên quan đến việc là chúng ta phải thỏa thuận với bộ xây dựng về việc điều tiết giao thông của cái tuyến quốc lộ 1 này thì chúng ta cũng phải làm. Chứ còn nếu mà không tổ chức giao thông lại là chúng ta sẽ tất cả các giải pháp là chúng ta sẽ không thể thực hiện một cách nó bài bản được.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp nghiên cứu, báo cáo đề xuất cách thức triển khai giải pháp mở rộng đường bê tông trong các khu dân cư đông công nhân lưu trú trước ngày 30 tháng 9 năm 2025 để giảm áp lực nút giao thông ngã tư Sen Hồ và Trúc Tây. Tập trung mở rộng đường gom khu vực chân cầu Như Nguyệt. Đối với tuyến cầu vượt khu nhà ở xã hội Evergreen, đưa dự án vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua trước ngày 30 tháng 9 năm 2025 và tập trung chuẩn bị trong năm 2025 để thi công từ quý 1 năm 2026. Tuyến đường sau khu công nghiệp Vân Trung và khu công nghiệp Quang Châu được tách thành hai dự án, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Sở xây dựng phối hợp với Ban quản lý dự án khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư, tập trung giải phóng mặt bằng và thi công ngay sau đó để phát huy hiệu quả đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các giải pháp phải được triển khai đồng bộ, thực hiện song song, giao Sở Xây dựng thành lập nhóm Zalo để thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ công việc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn chủ trì, chỉ đạo xuyên suốt các nội dung liên quan.
Sáng 3 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn chủ trì buổi làm việc với tổ công tác xác định, xây dựng chỉ số và kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành là công cụ định lượng phản ánh mức độ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, qua đó giúp lãnh đạo cơ quan hành chính theo dõi, đánh giá, cảnh báo và ra quyết định kịp thời. Bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành được cấu trúc thành 5 nhóm: chỉ số đầu vào, chỉ số quá trình, chỉ số kết quả nhiệm vụ, chỉ số kết quả chính sách tác động và chỉ số tổng hợp. Theo hướng dẫn của Trung ương, việc xây dựng bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành cần thực hiện theo 6 bước cơ bản. Đối với tỉnh Bắc Ninh, quy trình này được cụ thể hóa gồm 7 bước để phù hợp với tình hình địa phương. Theo đề xuất của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các chỉ tiêu chính phục vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm 6 nội dung: kinh tế, tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng, doanh nghiệp, xã hội, hành chính công. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, tổ công tác được thành lập với nhiệm vụ tổ chức rà soát, xác định nhu cầu thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhóm thành các chủ đề lớn, xác định rõ phạm vi theo dõi, đơn vị phụ trách báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Xác định đây là bộ chỉ số cốt lõi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn yêu cầu Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh kết nối, làm việc để Văn phòng Chính phủ gửi lại các chỉ số của tỉnh đã được Trung ương chuẩn hóa, làm căn cứ xây dựng. Sau phiên họp này, trên cơ sở các ngành đề xuất dữ liệu đưa vào bộ chỉ số, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp đầy đủ, làm việc lại với các ngành để xác định các chỉ số theo yêu cầu, đảm bảo các nguyên tắc theo hướng dẫn của Trung ương. Đẩy nhanh tiến độ rà soát báo cáo tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành bộ chỉ số trước ngày 15 tháng 9.
Tháng 8 năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của tỉnh Bắc Ninh tăng 16,78% so với cùng tháng năm 2024. Tính chung 8 tháng đầu năm nay, chỉ số IIP của tỉnh cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 16,19% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Với mức tăng cao về chỉ số IIP tháng 8 và 8 tháng đầu năm, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Các khu công nghiệp trọng điểm như Quang Châu, Vân Trung, Song Khê Nội Hoàng và Quế Võ 2 đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với nhiều dự án quy mô lớn hiện đại, trong đó có một số ngành sản xuất tăng tỷ trọng cao như ngành sản xuất sản phẩm điện tử, quang học, linh kiện điện tử tăng 29,78%. Ngành sản xuất trang phục tăng 18,67% so với cùng kỳ. Sự phát triển ổn định và hạ tầng công nghiệp ngày càng hoàn thiện đang tạo nền tảng vững chắc để Bắc Ninh tiếp tục duy trì vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước.
Theo ước tính, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Bắc Ninh trong tháng 8 năm 2025 đạt khoảng 16,8 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu toàn tỉnh xấp xỉ 112 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, Bắc Ninh tiếp tục duy trì cán cân thương mại tích cực với mức xuất siêu đạt khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy năng lực sản xuất và xuất khẩu của tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Trong đó, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 ước đạt 8,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ. tiếp tục đứng đầu cả nước nhờ đóng góp của các tập đoàn FDI sản xuất lớn như Samsung, Canon, Foxconn. Lũy kế 8 tháng đạt trên 57,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,16% so với cùng kỳ, đứng thứ hai cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh. Giá trị nhập khẩu tháng 8 ước đạt 8,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,5%. 8 tháng ước đạt 54,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,35% so với cùng kỳ. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu xuất khẩu của Bắc Ninh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, đồng thời cho thấy môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang ngày càng khởi sắc.
Sau 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Bắc Ninh đã có bước tiến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công, xếp thứ 8 toàn quốc, đạt 84,42 trên 100 điểm trong bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đánh giá cụ thể từng chỉ số tiến độ giải quyết đạt 18,44, mức độ hài lòng 17,86, công khai minh bạch 15,54 điểm. Có hai chỉ số thấp điểm liên tục được cải thiện rõ rệt, gồm chỉ số dịch vụ công trực tuyến tăng lên 16,11 điểm và số hóa hồ sơ tăng lên 16,47 điểm. Đối với cấp tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xếp thứ nhất với 95,25 điểm, tiếp đó là các sở xây dựng, nội vụ, khoa học và công nghệ, y tế, trong đó có 3 sở đạt từ 90 điểm trở lên. Toàn tỉnh hiện có duy nhất Thanh tra tỉnh ở vùng đỏ với 32 điểm. Sở Công Thương vùng cam 62,33 điểm. Đối với cấp xã phường, các địa phương đang có sự bứt phá vượt bậc với 11 địa phương đạt từ 90 điểm trở lên. Chỉ có 4 địa phương đạt vùng vàng với mức điểm từ 77,31 đến 79,56. Các địa phương còn lại đạt từ 80 đến dưới 90 điểm. Đứng đầu là xã Tuấn Đạo, tiếp đó là phường Tân Tiến, xã An Lạc, thấp nhất là xã Tiên Lục 77,31 điểm. Để đạt kết quả trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở ngành khẩn trương khắc phục bất cập về hệ thống phần mềm, hạ tầng, đường truyền, các thiết bị đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu, đảm bảo vận hành ổn định hơn, khuyến khích các đơn vị tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, như bố trí làm ngoài giờ, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư vào ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc, tăng cường biệt phái cán bộ chuyên môn sâu các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính về các xã phường và điều động, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ tại các địa phương theo hướng đúng người, đúng việc.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Kinh Bắc đã tiên phong triển khai miễn giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ đối với 7 dự án đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn phường. Sau một tháng triển khai, những ngôi nhà đầu tiên được miễn cấp phép xây dựng đã khởi công dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Và điều quan trọng hơn cả là việc làm này đã giảm đáng kể các chi phí và thủ tục hành chính cho người dân. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang thực thi rất hiệu quả. Mời quý vị các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Phương Hoa. Gia đình anh Công là một trong những hộ đầu tiên của phường Kinh Bắc được miễn cấp phép xây dựng nhà ở. Khởi công từ đầu tháng 8, đúng vào dịp Ủy ban nhân dân phường triển khai áp dụng miễn cấp phép xây dựng đối với một số dự án. Nắm được chủ trương, gia đình anh đã đến trưởng khu phố làm thủ tục khai báo và lấy mẫu thiết kế nhà ở để triển khai thi công. Anh Nguyễn Đăng Công, khu đô thị Vạn An, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh nói:
"Cái thủ tục khi mình làm nhà sẽ báo đến trưởng khu, và trưởng khu sẽ giới thiệu cho mình, sẽ có bên phường đến giới thiệu và kiểm tra giám sát và xem là nhà mình có làm theo đúng thiết kế và đúng chiều cao quy định. Phường hỗ trợ người dân rất là nhiệt tình. Còn thì như ngày xưa ấy, xây cái nhà 3 tầng thì cũng ít nhất mất 40-50 triệu nữa, còn bây giờ thì thường thường là không bị mất gì."
Ông Nguyễn Văn Hưng, trưởng khu phố Khúc Toại, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ:
"Tư tưởng của nhân dân hết sức là phấn khởi, vì nó giảm được nhiều bước, nó không còn nhiều cái bước thủ tục hành chính mà gây phiền hà đến người dân. Thứ hai là đối với khu ấy, thì nó phải cần nâng cao cái trách nhiệm của phòng đô thị hạ tầng cũng như là trưởng khu trong công tác là quản lý về người ta xây dựng."
Để thực hiện tốt công tác quản lý đối với các công trình nhà ở miễn phép xây dựng, phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Kinh Bắc đã cung cấp mẫu thiết kế nhà ở của từng dự án về các khu phố, đồng thời tham mưu thành lập tổ xử lý vi phạm đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, môi trường trên địa bàn phường. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những vi phạm, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân chấp hành quy định pháp luật về đất đai đô thị, xây dựng môi trường. Anh Đỗ Trung Sơn, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh thông tin:
"Công việc ở trên địa bàn thì đến thời điểm hiện nay cũng rất là thuận lợi. Các cái hộ gia đình thì đến làm việc đăng ký với trưởng khu là cũng không có vướng mắc gì, và họ cũng rất là phấn khởi khi mà cái thủ tục đăng ký nó có thể thực hiện trong một ngày là có thể là có cái mẫu để xây dựng."
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Cái việc miễn giấy phép cho người dân sẽ giảm cái thủ tục hành chính của các cái cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cấp phường, khi mà sát nhập rất nhiều công việc. Do vậy nó sẽ giảm cái áp lực lên cái hệ thống chính quyền cơ sở, khi mà chúng ta giảm được cái thủ tục hành chính cho người dân."
Kinh Bắc đặt mục tiêu đến hết tháng 10 sẽ miễn toàn bộ các dự án đã có quy hoạch chi tiết, phấn đấu hết năm 2025 cơ bản hoàn thành việc miễn cấp phép xây dựng theo quy định trên địa bàn phường, hướng tới xây dựng phường Kinh Bắc trở thành phường kiểu mẫu về văn minh đô thị.
Học sinh, sinh viên, học viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán được hỗ trợ vay toàn bộ học phí cùng 5 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng. Đây là nội dung quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành, theo đó áp dụng đối với học sinh sinh viên năm thứ nhất, có đồng thời cả 3 năm học trung học phổ thông được đánh giá kết quả học tập đạt từ mức khá trở lên theo quy định của pháp luật, hoặc đạt điểm trung bình môn năm lớp 12 của các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học từ 8 điểm trở lên. Đối với học sinh sinh viên từ năm thứ 2 trở đi có kết quả học tập trung bình các môn học đạt loại giỏi trở lên theo quy định của pháp luật tại năm trước liền kề với năm đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay vốn. Học viên thạc sĩ nghiên cứu sinh được các cơ sở giáo dục đại học công nhận là học viên thạc sĩ nghiên cứu sinh theo quy định của pháp luật. Mức vốn cho vay tối đa đối với một người học bao gồm toàn bộ tiền học phí phải đóng của người học theo xác nhận của nhà trường, tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác tối đa là 5 triệu đồng một tháng. Lãi suất cho vay là 4,8% một năm. Khách hàng vay vốn đến 500 triệu đồng một người học thì không phải thực hiện bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai tuyên truyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ tới các khách hàng, hộ dân cư trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2025-2026. Các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh sẽ bắt đầu khai giảng năm học mới từ 7 giờ ngày 5 tháng 9. Theo kế hoạch, giáo dục mầm non sẽ bắt đầu khai giảng năm học mới từ 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2025 dưới hình thức ngày hội đến trường của bé, kết hợp các tiết mục văn nghệ trong chương trình để tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đối với các cơ sở giáo dục đào tạo còn lại, bắt đầu khai giảng năm học mới từ 7 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2025, trong đó từ 7 giờ đến trước 8 giờ tổ chức trực tiếp tại trường, từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút tham gia trực tuyến lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo, và lễ khai giảng năm học 2025-2026. Từ 9 giờ 30 phút là hoạt động sau khai giảng, tập trung học sinh, học viên theo đơn vị, lớp học, giáo viên chủ nhiệm phổ biến nội quy, kế hoạch giáo dục và các hoạt động của nhà trường trong năm học mới. Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức đồng thời với hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm tôn vinh truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, qua đó khởi đầu một năm học mới với mục tiêu nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên bước vào năm học mới với quyết tâm mới.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, sau hợp nhất, giáo dục Bắc Ninh đã và đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức đan xen trong việc tiếp tục duy trì ổn định, giữ vững thành tích giáo dục, cả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng, tạo sự bứt phá, bước phát triển giáo dục và đào tạo mạnh mẽ hơn trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh sau đây.
Sau hợp nhất, giáo dục Bắc Ninh có bước phát triển mạnh mẽ về quy mô, mạng lưới trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 1.221 trường, hơn 27.000 lớp học với hơn 910.000 trẻ mầm non, học sinh, sinh viên. Nhìn lại năm học 2024-2025, giáo dục Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ năm học đề ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo mỗi lớp một phòng học, đáp ứng việc dạy học 2 buổi một ngày. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 94,5%. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ổn định ở mức cao, với nhiều thành tích nổi bật ở đấu trường khu vực và quốc tế, tạo động lực, tâm thế sẵn sàng bước vào năm học mới. Ông Nguyễn Khắc Bốn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quế Võ nói:
Phường Quế Võ thì sẽ lấy tinh thần đoàn học sinh tham gia các cái kỳ thi quốc tế đạt giải, thì lấy đây là cái tấm gương sáng để động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh năm học 2025-2026.
Cô giáo Nguyễn Thị Mến, trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh, xã Gia Bình cảm nhận:
Cô và trò của trường thì đang có một tâm thế rất là sẵn sàng trong năm học mới. Mục tiêu của tôi là sẽ giúp các em đạt được thành tích tốt nhất có thể và đồng thời trang bị cho các em các kiến thức, kỹ năng sống thật tốt.
Ông Lăng Thế Dân, hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Lương, xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường cũng đã quyết tâm ngay từ đầu năm học tiếp tục là trau dồi chuyên môn, nhất là cái công nghệ số, để làm sao mà có cái kiến thức tốt nhất để cho phục vụ trong công tác dạy và học.
Ngay sau hợp nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh đã chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, tham mưu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách về hỗ trợ học phí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tăng cường bồi dưỡng, ổn định đội ngũ chuẩn bị năm học mới. Nghị quyết về chương trình sữa học đường chính thức được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, triển khai tới 100% học sinh mầm non, tiểu học trong toàn tỉnh ngay trong năm học 2025-2026. Đặc biệt là nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ban hành ngay trước thềm năm học mới đã góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo trong những năm học tới. Ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cho biết:
Chúng tôi xác định trong giai đoạn mới này thì công tác giáo dục đào tạo tiếp tục phải có những cái giải pháp phù hợp để giữ ổn định và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tham mưu cho tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết, các cơ chế chính sách để tập trung phát triển giáo dục và đào tạo.
Năm học mới 2025-2026 đã cận kề, bên cạnh việc tiếp tục rà soát, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tháo gỡ khó khăn, ổn định đội ngũ, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho lễ khai giảng, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở trường học bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ dạy học sát với tình hình thực tiễn của địa phương đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, với hàng chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao phong phú, đã thu hút khoảng 265.000 lượt khách đến với Bắc Ninh, tăng 18% so với cùng kỳ 2024. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 50-60%. Tổng thu từ du lịch trên địa bàn ước đạt 240 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động phục vụ nhân dân và du khách trong dịp này với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như triển lãm thành tựu kinh tế xã hội với chủ đề Bắc Ninh ngàn năm văn hiến, khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Chương trình trình diễn nghệ thuật dân gian trên thuyền, biểu diễn múa rối nước Đồng Ngư và các hoạt động văn hóa du lịch diễn ra tại phường Bắc Giang và phường Kinh Bắc. Hoạt động đón đoàn tàu Hà Nội năm cửa ô, hành trình Thăng Long Kinh Bắc và dừng chân tham quan khu di tích Đền Đô phường Từ Sơn. Cùng với các hoạt động trưng bày ảnh thành tựu ngành văn hóa Bắc Ninh giai đoạn 1997-2025 và trưng bày chuyên đề Bắc Ninh trong cách mạng tháng 8 năm 1945, trưng bày sách báo chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hoạt động trải nghiệm nghề làm tranh dân gian Đông Hồ tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ và các hoạt động văn hóa thể thao phong phú đa dạng khác, tôn vinh giá trị di sản văn hóa Bắc Ninh Kinh Bắc, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa địa phương, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân trong ngày đại lễ. Cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sáng tạo trong cách làm du lịch, Bắc Ninh đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc.
Thưa quý vị và các bạn, câu cá từ lâu được xem là hoạt động thư giãn gắn với thiên nhiên, giúp con người rèn luyện tính kiên nhẫn, giải tỏa áp lực cuộc sống. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, câu cá giải trí đang có dấu hiệu biến tướng trở thành cờ bạc trá hình. Phóng viên chương trình đã thâm nhập một số cơ sở và có phản ánh. Hồ câu Bảo An, xã Yên Phong, để thu hút các cần thủ, chủ hồ câu đã đưa ra nhiều chương trình câu cá có thưởng, trong đó đáng chú ý là hình thức câu cá đeo khuyên, đeo heo với giải thưởng từ 300.000 đến 15 triệu đồng. Có hai mức giá vé khác nhau, câu thường 280.000 một ca và câu khuyên, câu heo 320.000 một ca. Chủ hồ câu Bảo An, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Nếu mà anh săn heo săn khuyên thì là không được đổi chỗ, còn nếu không săn heo săn khuyên thì được một lần. Nếu lên cá rồi thì chưa được, không được đổi chỗ, còn nếu chưa lên cá được đổi chỗ một lần. Cần thì anh đánh cần 6m3 là bên mặt tay phải.
Nhiều cần thủ tại đây cho biết thực chất đây là trò đỏ đen. Số tiền chênh lệch giữa hai hình thức câu sẽ được chủ hồ trích ra nuôi heo, nuôi khuyên. Một người câu cá nói:
hồ nhiều như thế này và rồi còn khuyên 10 triệu đấy, nếu cần này mới dây này, biết mình có được không?
Còn tại hồ câu Bá Vương, xã Gia Bình, thêm một hình thức câu khác đó là câu dung và tổ chức giải. Với hình thức câu dung, nghĩa là khi cả căn câu sẽ thưởng 50.000 đồng, còn tổ chức giải sẽ tùy thuộc vào chủ hồ. Ngoài ra, các cần thủ còn có thể tự cá cược với nhau nếu tìm được người chơi. Đây là lời của chủ hồ câu cá Bá Vương, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Cá to nhất 1 triệu, và con cá bé, nhất 500, nhiều cá nhất 200.
Điểm mấu chốt là các hoạt động câu cá có thưởng, trao giải bằng tiền mặt hoặc hiện vật thực chất là một dạng trò chơi có thưởng và theo quy định của pháp luật phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nếu không, đó là hành vi vi phạm, dễ biến tướng thành cờ bạc trá hình.
Trong 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, trên toàn tỉnh ghi nhận 313 trường hợp đến khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, trong đó có 104 trường hợp nhập viện. Công tác khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 của các cơ sở khám chữa bệnh, số người đến khám điều trị tai nạn giao thông có xu hướng giảm. Không ghi nhận các trường hợp tiên lượng xấu, tử vong nội viện, tuy nhiên vẫn có những trường hợp bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến. Tại Trung tâm Y tế Gia Bình ghi nhận một trường hợp tử vong trước viện. Bên cạnh các trường hợp khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh cũng tiếp nhận gần 19.000 bệnh nhân đến khám cấp cứu các mặt bệnh khác, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị khoảng 4.000 bệnh nhân. Trong những ngày nghỉ lễ, công tác khám chữa bệnh diễn ra hiệu quả, kịp thời do các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo của Sở Y tế, đảm bảo vật tư, trang thiết bị, thuốc men, nhân lực sẵn sàng thu dung điều trị cho người bệnh.
Đăng kiểm được thực hiện định kỳ nhằm mục đích phát hiện những phương tiện không đủ điều kiện, không đảm bảo về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, từ đó nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông bởi yếu tố kỹ thuật. Thời gian qua, các trung tâm đăng kiểm đã thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt quy trình kiểm định đối với phương tiện, nhất là phương tiện vận tải hàng hóa. Lái xe vận tải chở hàng đã 10 năm, anh Tống Đức Thuận hiểu rõ tầm quan trọng của việc kiểm định phương tiện, bởi thông qua việc kiểm định, lái xe sẽ biết được phương tiện còn đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hay không, cần phải sửa chữa, khắc phục những hạng mục gì. Anh Thuận cho biết.
Đăng kiểm đúng hạn các thứ thì mình sẽ lái xe sẽ được an toàn hơn. Mọi thông số kỹ thuật được kiểm tra đúng định kỳ thì xe sẽ an toàn hơn khi mình tham gia giao thông. Rất là mong là các trung tâm kiểm định làm đúng quy trình, làm chặt chẽ để mọi phương tiện khi tham gia giao thông được an toàn hơn.
Mỗi ngày trung tâm đăng kiểm 9804D kiểm định từ 20 đến 30 phương tiện vận tải hàng hóa. Trong đó có khoảng 30% phương tiện không đạt khi kiểm định lần đầu. Thông tin thêm về hoạt động của trung tâm, ông Đỗ Văn Viên, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 9804D cho biết.
Với xe vận tải hàng hóa này, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông thì chúng tôi sẽ kiểm định nghiêm ngặt hơn. Những trường hợp mà không đạt yêu cầu thì chúng tôi cũng viết thông báo lỗi để khách hàng đi sửa chữa thực hiện đúng quy định.
Để nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đều đã đầu tư lắp đặt máy móc, thiết bị kiểm tra hiện đại, ứng dụng công nghệ mới trong cuộc kiểm tra, từ đó đảm bảo độ chính xác cao, đồng thời công khai minh bạch kết quả kiểm định trên hệ thống. Ông Ninh Đức Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 9802D trao đổi cụ thể hơn.
Trong khi đó thì cũng có khoảng 3 đến 40% cái phương tiện vận tải là kiểm định lần đầu tiên là sẽ không đạt. Các hạng mục không đạt như là phanh, đèn và một số ít là khí thải. Thì nói chung thì các phương tiện đều chấp hành đi sửa chữa và quay lại trong ngày đều đạt tiêu chuẩn.
Có thể nói việc nâng cao chất lượng kiểm định, kiên quyết loại bỏ phương tiện không đạt sẽ góp phần ngăn chặn tai nạn giao thông, giảm thiểu khí thải ra môi trường, bảo đảm vận tải hàng hóa an toàn, thông suốt. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía tây có mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam của tỉnh có mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 27 đến 34 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Thu Trang và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.